Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
các chuyên gia bình luận tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam là 7 phần tượng trưng, 3 phần thực chất; Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng lên 175 tỷ đô la năm 2018; phái đoàn cấp cao của Hàn Quốc gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un; Bắc Kinh cảnh báo sẽ không dung túng hoạt động đòi ly khai của Đài Loan.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Giữa trưa ngày 5 tháng 3, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson và hai tàu hộ tống đã đến cảng Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm kéo dài cho đến ngày 9 tháng 3, theo tường thuật của báo chí Việt Nam. Chuyến thăm được coi là có tính lịch sử vì đây là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ thăm một cảng Việt Nam kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu Đông Nam Á, đánh giá với VOA rằng chuyến thăm có 7 phần tượng trưng và 3 phần thực chất. Tin cho hay, lễ đón các tàu USS Carl Vinson, USS Lake Champlain và USS Wayne E. Meyer đã diễn ra tại cảng Tiên Sa Đà Nẵng hồi chiều ngày 5 tháng 3, với đại diện phía chủ nhà là các quan chức của Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3. Theo trích dẫn trên báo chí Việt Nam, chuẩn đô đốc John Fuller, tư lệnh nhóm tàu sân bay tác chiến Hải quân Mỹ, phát biểu tại lễ đón rằng hôm nay là một ngày lịch sử và chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu tại đây. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn Việt Nam vì sự hỗ trợ hậu cần tuyệt vời giúp chuyến thăm này trở thành hiện thực. Mỹ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết. Báo chí cũng trích phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink tại lễ đón khi ông nhấn mạnh đến tính biểu tượng của chuyến thăm đối với tổng thể mối quan hệ song phương của hai nước. Đại sứ Mỹ nói, chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ mong muốn Việt Nam trở thành một nước vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Với sự nỗ lực tôn trọng lẫn nhau và bằng cách tiếp tục giải quyết các vấn đề trong quá khứ cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, từ cựu thù chúng ta đã trở thành một đối tác chặt chẽ. Đại diện cho Đà Nẵng, ông Lâm Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ của thành phố, nói với các phóng viên rằng chuyến thăm của đội tàu Hải quân Hoa Kỳ là dịp quảng bá và thu hút đầu tư thương mại và du lịch cho thành phố trong thời gian tới. Ông Minh nói chuyến thăm cũng khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần kỹ thuật đón tàu quân sự của cảng Đà Nẵng, cũng như vai trò vị trí của thành phố trong việc hợp tác quốc tế và bảo đảm quốc phòng. Hình ảnh trên báo chí cho thấy đại diện của Hải quân và Bộ Quốc phòng Việt Nam tại lễ đón nhưng không có trích dẫn nào thể hiện quan điểm của họ về chuyến thăm. Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam đăng tin trưa ngày 5 tháng 3 cho biết trước lễ đón đã có một đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam thăm tàu sân bay USS Carl Vinson trong các ngày 3 và 4 tháng 3 khi tàu đi qua vùng biển quốc tế gần Việt Nam. Nguồn thông tin chính thức của chính phủ nói chuyến thăm Đà Nẵng của đội tàu Hải quân Mỹ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển khu vực. Bộ Quốc phòng Việt Nam nói trong một thông cáo rằng các sĩ quan và thủy thủ Mỹ sẽ có nhiều hoạt động ở Đà Nẵng, bao gồm biểu diễn ca nhạc, giao lưu thể thao, thăm và giao lưu tại 5 trung tâm trợ giúp trẻ em và người khuyết tật, trong đó có Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân Chất độc Da Cam. Vẫn theo Bộ Quốc phòng, đoàn Hải quân Mỹ sẽ trao đổi chuyên môn, kỹ thuật về cung cấp điện, nước, hỗ trợ ứng phó thảm họa, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, y tế, ẩm thực, huấn luyện thủy thủ với một số cán bộ chuyên gia sinh viên Việt Nam trên tàu sân bay và một số địa điểm ở Đà Nẵng. Về ý nghĩa của chuyến thăm và những tác động của nó, VOA đã phỏng vấn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên chính Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore.
Chuyến đi này mà người ta gọi là chuyến đi thăm lịch sử, nhưng mà trong cái cách nhìn của tiến sĩ thì tiến sĩ thấy nó có đặc biệt không và nó đặc biệt đến cái mức độ như nào?
Năm 2010 đấy, tàu USS George Washington cũng là một tàu sân bay, thì lúc đó đã đậu ngoài khơi của Đà Nẵng và đón các cái quan chức Việt Nam ra thăm bằng máy bay. Chúng ta thấy cách đây 8 năm thì cái khoảng cách giữa hai bên vẫn còn tương đối lớn theo đúng nghĩa đen. Còn ngày nay sau 8 năm thì dường như cái khoảng cách đấy nó đã được thu hẹp lại, bằng chứng là cái tàu lần này nó không phải đậu ngoài khơi nữa mà vào trong cảng Tiên Sa của Đà Nẵng để tiến hành các cái giao lưu tiếp xúc trực tiếp. Và điều đấy nó cho thấy là hai bên đã có cái sự tin cậy lẫn nhau cao hơn và họ cũng có cái sự thoải mái lớn hơn trong việc mà tiến hành các cái hoạt động quân sự cấp cao giữa hai bên. Thì chúng ta thấy điều đó cho thấy là cái chuyến thăm nó có cái ý nghĩa theo tôi là đặc biệt. Và về có ý nghĩa thực chất của nó như thế nào thì theo tôi đánh giá thì có lẽ là 7 phần mang ý nghĩa tượng trưng và 3 phần mang ý nghĩa thực chất. Tại vì dẫu sao đây cũng chỉ là một chuyến thăm và các cái hoạt động giữa hai bên chủ yếu là các hoạt động giao lưu, trao đổi, không có nhiều các cái hoạt động quân sự thực chất. Thì chính vì vậy tôi cho rằng là một phần của chuyến thăm này vẫn mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn. Tuy nhiên, ba cái phần còn lại theo tôi cho nghĩa là tôi nghĩ là nó có mang tính chất thực chất, tại vì nó cho thấy hai bên đã sẵn sàng để mà tiến hành các cái hoạt động hợp tác quân sự ở cấp cao và quy mô lớn. Và đây có thể là chỉ là một trong những cái sự kiện đầu tiên để mở màn cho cái xu hướng đó mà tôi tạm gọi là cái xu hướng gọi là bình thường hóa các cái hoạt động quân sự cấp cao giữa hai bên. Qua đó thì hai bên trở nên ít nhạy cảm hơn đối với các hoạt động này, và cũng như là ít dè chừng hơn thái độ của các cái bên thứ ba phản ứng lại các cái hoạt động như vậy. Thì tôi nghĩ đây là một cái bước tiến tích cực trong cái quan hệ song phương nói chung cũng như là hợp tác quốc phòng giữa hai bên nói riêng.
Việc là Việt Nam nhiệt tình đón tiếp tận ở trong cảng thì liệu có phải là Việt Nam đang gửi ra một cái thông điệp gì đối với Trung Quốc không ạ?
Sự phát triển quan hệ song phương nói chung thời gian qua và quan hệ quốc phòng Việt Mỹ nói riêng trong những thời gian qua đó thì có một cái động lực rất lớn, đấy là cái sự chia sẻ nhận thức chung của hai bên về lợi ích chiến lược song trùng ở trong cái khu vực Biển Đông, cũng như là cái nhận thức chung của hai bên về các mối đe dọa do các cái biến đổi về mặt địa chính trị xuất phát từ cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chuyến thăm lần này mặc dù hai bên không có thừa nhận một cách rõ ràng nhưng mà nó có một cái thông điệp gửi ra bên ngoài, đặc biệt là tới Trung Quốc, đấy là hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ đang có những hoạt động về tăng cường về hợp tác quân sự để mà đối phó với các cái nguy cơ và thách thức an ninh mới mà hai bên cùng phải đối mặt. Và rõ ràng rất nhiều người đều có thể hiểu được cái mối thách thức này chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc.
Liệu Trung Quốc có cái đánh giá hoặc là có cái lo ngại như thế nào về cái chuyến thăm đang diễn ra này?
Do cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều là những cái đối thủ của Trung Quốc trong khu vực, chính vì vậy mà khi mà hai cái đối thủ của Trung Quốc có các cái hợp tác chặt chẽ với nhau, đặc biệt là trên lĩnh vực chiến lược và quân sự, thì điều đó hẳn nhiên là tạo ra một cái tâm lý ít nhất là không thoải mái hoặc là nặng nề hơn thì là bất an từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên cũng có thể thấy rằng là Trung Quốc không có làm to chuyện trước cái chuyến thăm của tàu Carl Vinson lần này tại Việt Nam, và có vẻ như họ cố tình làm ngơ chuyến thăm. Điều này thì cũng dễ hiểu là tại vì họ không muốn thể hiện cái sự bất an của mình trước mắt của cộng đồng quốc tế nói chung và Việt Nam và Hoa Kỳ nói riêng.
Liệu Trung Quốc sẽ đề nghị rằng Việt Nam phải mời tàu sân bay của Trung Quốc vào để làm cân bằng những cái động thái về khu vực và về Biển Đông hay không?
Trên lý thuyết thì không loại trừ cái việc là Trung Quốc có thể là ngỏ ý, hay là Việt Nam có thể đưa ra lời mời các cái tàu của Trung Quốc tới thăm, bao gồm cả có thể là cả các cái tàu sân bay của Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế thì tôi nghĩ rằng là vẫn còn có nhiều cái sự nhạy cảm, và tôi cảm giác là hai bên vẫn chưa sẵn sàng và chưa cảm thấy thoải mái nếu như có một cái tàu sân bay như vậy của Trung Quốc tới thăm Việt Nam. Tại vì ít nhất là từ phía Việt Nam thì cái tàu sân bay nó là một cái biểu tượng của sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Nhưng mà từ góc nhìn của Việt Nam thì cái sức mạnh quân sự của Trung Quốc đó lại là một cái mối đe dọa, đặc biệt là trong một bối cảnh mà hai bên đang có các cái tranh chấp, các cái căng thẳng ở trên Biển Đông. Tuy nhiên trong cái thời gian xa hơn nữa thì cũng có thể là có những cái chuyển biến trong quan hệ song phương và cái cảm nhận về mối đe dọa của Trung Quốc nó giảm bớt, thì có thể có điều đấy nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi và mang lại một cái thời điểm chín muồi để tiến hành một chuyến thăm như vậy. Nhưng mà trong cái thời gian trước mắt hay là ngắn hạn thì tôi nghĩ rằng là điều đó khó có thể xảy ra.
Rất là cảm ơn những phân tích của tiến sĩ ạ.
Trong một tuyên bố chung công bố hôm thứ Bảy vừa rồi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tái khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng, tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và hàng không, một khu vực phát triển kinh tế bền vững với một hệ thống thương mại tự do, cởi mở cho đầu tư và công bằng. Ngoài Thủ tướng Narendra Modi, ông Trần Đại Quang còn gặp vị tương nhiệm Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Chủ tịch Hạ viện bà Sumitra Mahajan. Giữa lúc hai nước mở các cuộc thảo luận cấp cao, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Hải quân Hoa Kỳ và các tàu hộ tống tiến gần tới cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng trong một chuyến thăm lịch sử, lần đầu tiên mà hàng không mẫu hạm Mỹ ghé cảng Việt Nam kể từ sau 1975. Trang mạng Daily News and Analysis Online của Ấn Độ hôm 5 tháng 3 tường thuật rằng Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang ca ngợi chính sách hướng đông của Ấn Độ và tuyên bố hậu thuẫn nỗ lực của nước này muốn trở thành một ủy viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Giáo sư Tạ Văn Tài, nhà nghiên cứu cộng tác với trường đại học Harvard, nói sự hiện diện của tàu Carl Vinson ở ngoài khơi cảng Tiên Sa, Đà Nẵng là một biến cố khá đặc biệt. Nhưng đây không phải là dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của một liên minh quân sự, ông giải thích.
Chắc chắn là không có một cái liên minh quân sự mà Mỹ nắm tới. Bởi vì nếu có xung đột với Trung Quốc thì nó cũng không cần dùng cái căn cứ ở trong đất liền Việt Nam. Vì nó có những cái vòng đai bên ngoài, các đảo như Guam, Wake hay là những căn cứ quân sự xa hơn. Và các tàu chiến hay tàu ngầm cũng đủ có thể chống với Trung Quốc.
Trong thời gian qua, Việt Nam nhiều lần khẳng định tiếp tục theo đuổi ngoại giao đa phương và duy trì chính sách 3-0, không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất cứ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống lại nước kia. Giáo sư Tạ Văn Tài nói Việt Nam vẫn tránh, không muốn liên minh quân sự với nước nào kể cả Hoa Kỳ. Ông nói rằng việc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson ghé cảng Việt Nam mang một ý nghĩa tâm lý là xây dựng thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, là chính sách đã có từ nhiều đời Tổng thống Mỹ tới nay, từ bỏ cấm vận và bang giao bình thường. Giáo sư Tạ Văn Tài giải thích thêm.
Tất cả các hàng không đều muốn biến Việt Nam thành một nước thân thiện. Để làm gì? Để có một cái giống như là có một cái lá chắn đối với Trung Quốc. Thay vì ngày xưa mà là Trung Quốc hỗ trợ cho Việt Nam để xâm nhập xuống Đông Nam Á, đối Việt Nam là mũi dùi của thế giới cộng sản, thì bây giờ Việt Nam lại là một cái lá chắn đối với sự gọi là lấn dần của Trung Quốc xuống Đông Nam Á và nhất là tại Biển Đông. Không có nước nào chống Trung Quốc mạnh bằng Việt Nam tại Biển Đông.
Các chuyên gia khác cũng đồng ý rằng sự hiện diện của tàu sân bay USS Carl Vinson tại Việt Nam nói lên sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về quốc phòng, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ hỗ trợ các biện pháp quốc phòng của Việt Nam như đồng ý cho Việt Nam mua vũ khí, nhờ máy bay do thám, trao đổi tin tình báo, v.v. Giáo sư Tạ Văn Tài nói tất cả những việc đó Việt Nam và Mỹ có quyền làm mà không cần một liên minh quân sự.
Thì ông Trung Quốc lúc đầu ông phản đối, nhưng mà bây giờ ông đấu dịu bởi vì ông biết là giống như câu tục ngữ Việt Nam là không bắt được thì tha làm phúc, tức là không có cự Việt Nam với Mỹ thân thiện với nhau được. Thì bây giờ ông ấy nói tuyên bố là như vậy là một cái việc thăm viếng bình thường thôi, các quốc gia nên thân thiện với nhau để có hòa bình ở Đông Nam Á.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói bài học rút ra là nhân cuộc viếng thăm này Việt Nam nên mạnh mẽ lên tiếng, không nên sợ Trung Quốc.
Mình cứ làm tới đi này, thì nó cũng phải rụt lại. Thì ông Trung Quốc là mềm, nắn, rắn, buông. Bây giờ mình rắn thì nó buông ra. Thì đó là cái ý nghĩa mà của cuộc thăm viếng, tăng gia tình hữu nghị và đồng thời đẩy mạnh cái cộng tác, kể cả cộng tác quân sự, nhưng mà không đi tới liên minh.
Nhân chuyến đi thăm Ấn Độ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn nhấn mạnh quyền tự do hàng hải, hàng không. Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng điều đó không có nghĩa đây cũng là một liên minh quân sự.
Việt Nam nó có cái chính sách tuy rằng cứng rắn bảo vệ chủ quyền chống Trung Quốc, nhưng mà cũng là vừa giống như là vừa đánh vừa đàm, theo cái truyền thống Việt Nam từ xưa đến nay, tức là chống cự khi nó xâm lược nhưng mà vẫn phải cố giao hảo.
Ấn Độ cũng tuyên bố không tính chuyện liên minh và không muốn gây sự với Trung Quốc, nhưng muốn cộng tác với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trên biển. Một trong những mục đích là bảo vệ những giếng dầu mà Ấn Độ tính khai thác với giấy phép của Việt Nam hoặc liên doanh khai thác với Việt Nam. Mặt khác, Ấn Độ muốn khuyến cáo Trung Quốc chớ coi thường Ấn Độ, bởi vì Ấn Độ cũng là một cường quốc ở châu Á. Việc Việt Nam và Ấn Độ xích lại gần nhau và hợp tác về quốc phòng nên được xét trong bối cảnh đang có sự hình thành của một khối không hẳn là một liên minh quân sự, mà là một khối các nước thân hữu gồm Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, v.v. hợp tác để chống lại sự lấn lướt của Trung Quốc xuống vùng Đông Nam Á, nhất là Biển Đông. Trong một bài phát biểu với học giả và các sinh viên Ấn Độ, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đặt câu hỏi: thế kỷ này có trở thành thế kỷ của Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương hay không? Và ông trả lời, khát vọng đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi tất cả các nước cùng nỗ lực bảo vệ sự tự do, thông suốt các tuyến đường hàng hải, hàng không, thương mại, không để Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương bị chia cắt thành các khu vực ảnh hưởng, bị thao túng bởi chính trị cường quyền, bị ngăn cản bởi chủ nghĩa bảo hộ hay bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc vị kỳ, hẹp hòi.
Báo chí Việt Nam hôm 5 tháng 3 loan tin Bộ Chính trị quyết định rằng chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay ông Đinh Thế Huynh đang tiếp tục chữa bệnh dài hạn. Tin cho hay, Bộ Chính trị, bộ phận nắm nhiều quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản, đã họp hôm 2 tháng 3 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bàn về công tác cán bộ. Tại phiên họp, Bộ Chính trị quyết định ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 để chữa bệnh dài hạn. Ông Huynh đã không xuất hiện trong các hoạt động của Đảng từ đầu mùa hè năm 2017. Trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Trọng, vị trí của ông Huynh và nay thuộc về ông Vượng được xem như là ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm ông Trọng. Nhà quan sát chính trị lâu năm Nguyễn Quang A nhận xét về ông Vượng:
tôi nghĩ một người được ông Trọng ôi nhắm chắc là cũng rất là giống ông Trọng, chứ khó lòng có thể cởi mở hơn, và cái quyền cởi mở hơn hay là bảo thủ hơn nó không chỉ phụ thuộc vào ông ta, mà nó phụ thuộc vào cái cân bằng lực lượng ở bản thân trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà nó còn phụ thuộc nhiều hơn nhiều vào cái cân bằng lực lượng của cả cái xã hội này.
Sinh năm 1953 ở Thái Bình, ông Trần Quốc Vượng có bằng thạc sĩ luật, là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao từ năm 2007 đến 2011. Tháng 5 năm 2013, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư và được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng tháng 12 năm 2016. Tháng 8 năm 2017, ông được phân công tham gia Thường trực Ban Bí thư trong thời gian ông Đinh Thế Huynh điều trị, trong lúc vẫn giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Trung Quốc hôm 5 tháng 3 cho biết ngân sách quốc phòng sẽ tăng cao nhất trong 3 năm tới, với tỷ lệ gia tăng được đặt ra là 8,1% so với năm 2017, nhằm đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng giữa lúc mối lo ngại an ninh ngày càng gia tăng. Hãng tin Reuters nói rằng ngân sách quốc phòng năm 2018 sẽ là 1,11 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương với 175 tỷ đô la Mỹ, theo một báo cáo tại kỳ họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc. Các nước trên thế giới theo dõi sát sao con số chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc để hiểu rõ mục đích chiến lược của Bắc Kinh, đặc biệt khi Trung Quốc phát triển các thiết bị quân sự mới, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình, tàu sân bay và tên lửa chống vệ tinh. Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội nói rằng Trung Quốc sẽ phát triển toàn diện việc huấn luyện quân sự và sẵn sàng chiến đấu và kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng khi phải đối mặt với những thay đổi sâu sắc trong môi trường an ninh quốc gia thì phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản cầm quyền đối với quân đội, cũng như tăng cường sự thống nhất giữa chính phủ và quân đội, giữa nhân dân và quân đội, để quân đội lúc nào cũng phải vững mạnh như đá. Ngân sách quốc phòng năm 2018 tăng lên khi tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt 6,9% trong năm ngoái. Tuy nhiên, ông Lý nói, Trung Quốc vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 ở mức 6,5% bằng với mức tăng trưởng đặt ra năm 2017. Năm 2017, chỉ tiêu chi phí quốc phòng Trung Quốc tăng 7% ở mức 1.044.000 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 146,60 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 1/4 ngân sách quốc phòng của Mỹ. Năm 2016, chi tiêu tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc là 7,6%. Ông Sam Rodgivin, một học giả Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược của Đại học Quốc gia Úc ở thủ đô Canberra, cho biết tốc độ và quy mô của việc xây dựng bồi đắp các cơ sở quân sự này thật khủng khiếp. Điều này rất đáng báo động đối với Úc và các nước trong khu vực. Ông Roosevelt nói thêm, một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc muốn mở rộng khả năng phòng thủ ở Biển Đông. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy các tàu chiến và máy bay hiện diện ở đó một cách thường xuyên, nếu không nói là mãi mãi. Tuy nhiên, điều mà chúng ta chưa rõ là liệu Hoa Kỳ có muốn gia tăng thách thức ở đó hay không. Trung Quốc không tiết lộ việc phân bổ ngân sách quốc phòng, cho nên các nước láng giềng và các cường quốc quân sự khác phàn nàn rằng sự thiếu minh bạch của Bắc Kinh đã làm tăng thêm căng thẳng khu vực. Các nhà ngoại giao nói rằng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc như tuyên bố là còn thấp, chưa phản ánh đúng mức chi tiêu quân sự thật sự cho quân đội giải phóng nhân dân, lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới. Trước những lo ngại về các tranh chấp tiềm ẩn với Hoa Kỳ trong khu vực, quân đội Trung Quốc đã nỗ lực vận động chính phủ tăng mạnh ngân sách quốc phòng, theo nhận định của các nguồn tin quốc phòng và ngoại giao. Trong một bài báo trên trang web của mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc trích lời ông Chen Zhu, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Quân sự, nói rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng là hợp lý và bền vững và không có các quỹ quân sự mờ ám.
Một phái đoàn Hàn Quốc vừa có cuộc gặp với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vào hôm 5 tháng 3 trong chuyến thăm miền Bắc nhằm khuyến khích Bình Nhưỡng và Washington đối thoại với nhau. Reuters dẫn lời một giới chức Hàn Quốc cho biết, cả Triều Tiên và Hoa Kỳ đều bày tỏ sẵn lòng đối thoại, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Triều Tiên phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Triều Tiên, quốc gia tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân chống lại kẻ thù Mỹ, nói rằng sẽ không ngồi xuống bàn đàm phán khi có những điều kiện tiên quyết. Quốc gia Cộng sản bị quốc tế cô lập không hề che giấu việc theo đuổi chế tạo một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bắn tới lục địa Hoa Kỳ, bất chấp các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cũng lo ngại về cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, hành động mà nước này cho là để chuẩn bị cho chiến tranh. Theo lời các giới chức Hàn Quốc, cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào tháng tới, theo kế hoạch, sau khi đã bị hoãn lại cho Thế vận hội mùa đông hồi tháng trước tổ chức tại Hàn Quốc. Phái đoàn 10 thành viên của Hàn Quốc, dẫn đầu bởi Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Chung Yi-yong, đã được các giới chức Triều Tiên chào đón khi đáp máy bay xuống Bình Nhưỡng. Reuters dẫn lời ông Kim Il-kyung, người phát ngôn của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết. Các giới chức Triều Tiên có mặt tại sân bay, bao gồm Ri Song-won, Chủ tịch Ủy ban về Thống nhất Hòa bình, và Kim Jong-choi, người đứng đầu Mặt trận Thống nhất, cơ quan của Triều Tiên chịu trách nhiệm giải quyết về các vấn đề liên triều. Cả hai đều đã đến Hàn Quốc hồi tháng trước trong dịp Thế vận hội mùa đông. Phái đoàn Hàn Quốc sau đó đã được mời ăn tối cùng với lãnh tụ Kim Jong-un, phát ngôn viên Hàn Quốc cho biết thêm. Các giới chức Hàn Quốc tham gia chuyến đi lần này là những quan chức cao cấp nhất của miền Nam đến gặp lãnh tụ Kim Jong-un kể từ khi ông này lên nắm quyền vào cuối năm 2011, sau khi cha ông là ông Kim Jong-il qua đời. Chúng tôi sẽ chuyển mong muốn của Tổng thống Moon Jae-in về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và hòa bình vĩnh viễn bằng cách mở rộng thiện chí và mối quan hệ liên triều tốt đẹp hơn do Thế vận hội mùa đông Pyeongchang mang lại trước khi phái đoàn khởi hành. Trưởng phái đoàn Hàn Quốc hy vọng sẽ nói chuyện với các quan chức Triều Tiên về việc bắt đầu đối thoại giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ cũng như các nước khác. Trong phái đoàn của Hàn Quốc còn có Giám đốc Tình báo Quốc gia Soo Hoon và Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung. Phái đoàn dự kiến sẽ có một cuộc họp khác vào thứ Ba, Reuters dẫn nguồn từ một giới chức giấu tên của Hàn Quốc tiết lộ. Chính phủ hy vọng chuyến thăm sẽ tạo ra bầu khí tích cực, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baek Tae-hyun nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Tuần tới, ông Chung và ông Soo sẽ bay sang Washington để thông báo cho các giới chức Mỹ về nội dung các cuộc thảo luận của họ ở miền Bắc. Mối quan hệ ấm lên giữa hai miền Triều Tiên đã thúc đẩy các cuộc thảo luận trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng sau nhiều tháng căng thẳng với những lời lẽ phỉ báng gay gắt qua lại giữa ông Trump và ông Kim Jong-un, tạo ra những lo ngại về chiến tranh. Triều Tiên đã không tiến hành bất kỳ cuộc thử nghiệm vũ khí nào kể từ cuối tháng 11, thời điểm Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất. Các cuộc đàm phán liên triều đã bắt đầu sau khi ông Kim Jong-un trong bài diễn văn đầu năm mới để ngỏ khả năng làm việc với miền Nam. Triều Tiên sau đó đã gửi vận động viên và một phái đoàn cao cấp, trong đó có em gái của ông Kim là bà Kim Yo-jong, đến Thế vận hội. Trung Quốc hôm 5 tháng 3 nói sẽ không bao giờ dung túng cho bất kỳ kế hoạch ly khai nào đối với khu vực tự trị Đài Loan và sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc với mục tiêu thống nhất với đảo quốc mà Bắc Kinh vẫn xem là một tỉnh ly khai. Theo tin từ Reuters, Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra lời cảnh cáo trên trong bài phát biểu tại phiên khai mạc cuộc họp hàng năm của Quốc hội Trung Quốc. Lời lẽ cứng rắn của Thủ tướng Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nổi giận đối với một dự luật của Hoa Kỳ nhằm tăng cường tiếp xúc giữa Washington và Đài Bắc. Trước đó vào ngày 2 tháng 3, Trung Quốc nói Đài Loan sẽ chỉ tổn hại nếu dựa vào nước ngoài. Truyền thông nhà nước Trung Quốc trước đó cũng cảnh báo Đài Loan về nguy cơ chiến tranh. Dự luật của Hoa Kỳ đang chờ Tổng thống Donald Trump ký ban hành. Các nhà lập pháp Mỹ nói dự luật này khuyến khích tăng cường tiếp xúc giữa các giới chức ở mọi cấp của chính phủ hai bên và Hoa Kỳ nên cho phép và trân trọng đón tiếp các giới chức cấp cao của Đài Loan đến Hoa Kỳ và gặp gỡ với các giới chức Mỹ. Trong bài phát biểu trước hội đồng nghị gật, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói Trung Quốc sẽ thúc đẩy sự phát triển hòa bình của mối quan hệ qua eo biển Đài Loan và tiến tới thống nhất Trung Quốc một cách hòa bình. Chúng ta sẽ duy trì vững vàng việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc và sẽ không bao giờ dung túng bất kỳ kế hoạch tuyên bố độc lập hoặc hoạt động ly khai nào của Đài Loan. Thủ tướng Trung Quốc nói trong tiếng vỗ tay của gần 3.000 đại biểu quốc hội tại Đại lễ đường Nhân dân. Trong khi đó, tại Đài Bắc, phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Đài Loan Hoàng Trung Giang nói việc bảo vệ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là trách nhiệm chung của cả hai bên. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Hoàng nói với các nhà báo rằng về quan hệ hai bên eo biển, chính sách quốc gia của chúng tôi về cam kết hòa bình khu vực và bảo vệ ổn định trên eo biển luôn rõ ràng và nhất quán. Phát ngôn viên này nói thêm rằng, tất nhiên, Đài Loan không bao giờ gây ra tác động tiêu cực cho mối quan hệ xuyên eo biển. Cũng tại kỳ họp quốc hội, Trung Quốc cho biết chi tiêu quốc phòng của nước này cho năm 2018 sẽ tăng 8,1% so với năm trước, một con số có thể sẽ làm gia tăng mối lo ngại của Đài Loan về ý định của Trung Quốc trong bối cảnh quân đội của Bắc Kinh đang gia tăng hiện diện gần đảo quốc này. Sau phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường, ông Jiang Zijun, người đứng đầu văn phòng Đài Loan sự vụ của Trung Quốc, nói với các nhà báo rằng người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ nỗ lực giành độc lập nào của Đài Loan. Thái độ thù địch của Trung Quốc đối với Đài Loan đã tăng lên kể từ khi bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến đắc cử Tổng thống Đài Loan vào năm 2016. Trung Quốc nghi ngờ bà Thái muốn thúc đẩy cho sự độc lập chính thức của nước này, điều mà các lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc xem là một lằn ranh đỏ. Mặc dù bà Thái nói bà muốn duy trì hiện trạng và cam kết bảo đảm hòa bình.
Chỉ số Dow Jones giảm 5 ngày liên tiếp tính đến thứ Hai 5 tháng 3 do mối lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu sau khi Tổng thống Donald Trump dọa sẽ tăng thuế nhập khẩu. Tổng thống Trump hôm thứ Hai dường như không muốn nhượng bộ Canada và Mexico sau khi ông tuyên bố tăng thuế nhập khẩu cao đối với thép và nhôm nếu hai nước này ký một hiệp ước thương mại tự do NAFTA mới và thực hiện các bước khác. Hôm thứ Sáu, 500 công ty hàng đầu của Mỹ đã kết thúc một tuần đầy biến động. Tuy nhiên, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán vẫn ghi nhận một tuần thua lỗ tồi tệ nhất kể từ đầu tháng 2, sau khi ông Trump dọa tăng thuế lên cao đối với mặt hàng nhôm và thép và nói thẳng rằng sẽ thắng trong cuộc chiến thương mại. Ông Scott Brown, kinh tế gia trưởng của công ty nghiên cứu thị trường Raymond James ở thành phố St. Petersburg, Florida, cho biết Tổng thống mới vừa viết trên Twitter nghe có vẻ căng thẳng trong mùa dịch với Canada và Mexico. Ông Brown nói thêm, thuế cao thì người tiêu dùng phải chịu giá cao và lạm phát lại tăng. Nhưng tôi nghĩ chính sách này không chắc chắn. 8 trong số 11 nhóm của chỉ số S&P 500 của Mỹ hôm thứ Hai đã mất điểm, dẫn đầu là các công ty tài chánh.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.